Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Mời các em nghe chuyên mục đọc truyện thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chuyên mục đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, mẹ của Enrico đã khuyên nhủ cậu phải có tình yêu thương đối với người nghèo. Đó là lòng tốt mà bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể làm được. Ví như biếu cụ già một miếng bánh là việc đáng phải làm, đúng không các em? Enrico đã hiểu lời mẹ dạy và cậu rất vui vẻ khi nhận ra việc mình sẽ làm thực sự có ý nghĩa. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Chúng mình cùng tiếp tục nghe chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo De Amici, bản dịch của Hoàng Thiều Sơn, qua giọng đọc cô Kim Ngọc nhé.
Bố muốn rằng mỗi ngày nghỉ tôi mời một bạn cùng lớp đến nhà chơi, hay là tôi đến chơi nhà bạn, để dần dần kết được nhiều bạn thân. Chủ nhật tôi sẽ đi dạo với Votini, cái cậu lúc nào cũng ăn mặc trải chuốt. Hôm nay tôi gặp Garofi, cậu cao, gầy, mũi khoằm như cái gọng kìm, đôi mắt tí hí, sục sạo khắp nơi. Cậu ta con một ông bán dược phẩm, thật là một anh chàng kỳ quặc đến buồn cười, cái cậu Garofi ấy. Cậu ta lúc nào cũng đếm số tiền trong túi áo mình, tính trên các đốt ngón tay hết sức nhanh, và làm bất cứ con tính nhân nào cũng không cần phải tra bảng cửu trương. Cậu để dành tất cả những đồng xu có được và đã có một quyển sổ ở quỹ tiết kiệm. Nhỡ một đồng xu từ túi cậu rơi xuống gầm ghế thì cậu ta có thể tìm suốt mấy giờ liền cho kỳ được. Cậu ta như con chim chìa vôi, De Rossi nói như vậy. Cậu nhặt nhạnh bất cứ cái gì, ngòi bút cùn, tem đã đóng dấu, kim găm, vỏ hộp không, vân vân. Đã hơn 2 năm nay, cậu siêu tầm tem gửi thư. Cậu có hàng trăm cái tem của tất cả các nước, dán vào một quyển album to mà chắc chắn là cậu sẽ đem bán cho một hiệu sách khi bộ siêu tập đã đầy đủ. Trong khi chờ đợi, người chủ hiệu sách vẫn cho không Garofi nhiều quyển vở, vì Garofi đã đưa nhiều trẻ con đến mua ở hiệu ấy. Ở trường, cậu luôn luôn làm cái việc mà cậu gọi là kinh doanh, đổi trác, mua bán, xổ số. Có khi cậu tiếc là đã đổi hớ cái gì đó và đòi lại. Mua 2 xu, cậu bán lại 4 xu, và cậu bán báo cũ cho bà hàng thuốc lá. Tất cả những vụ kinh doanh, cậu đều ghi vào một cuốn sổ tay nhỏ. Nhìn vào, chỉ thấy toàn những con số, những con tính cộng hay trừ. Ở trường, cậu chỉ học tính, và cậu muốn được huy chương học giỏi, là cũng chỉ vì có huy chương ấy thì được đi xem múa rối không mất tiền ở cái sạp nhỏ. Cái cậu Garofi này làm cho tôi vừa thích thú vừa vui. Chúng tôi cùng chơi trò mua bán, có cả bàn cân và quả cân. Cậu ta biết giá cả của tất cả mọi thứ, biết các quả cân và gấp giấy gói hàng nhanh bằng một người bán đường, bán cà phê. Học xong ra đời là cậu sẽ mở ngay cửa hiệu, buôn bán theo một cách mới do cậu ta nghĩ ra cho mà xem. Garofi rất thích vì tôi cho cậu những con tem nước ngoài để làm bộ siêu tập, và nó cho tôi biết giá của từng con tem, nói chỉ sai độ 1 xu thôi. Bố tôi cứ vờ đọc báo để nghe cậu nói và lấy làm thích lắm. Các túi của Garofi lúc nào cũng đầy những món hàng nho nhỏ mà cậu ta bọc trong một phong giấy đen to. Cậu có vẻ suy nghĩ và bận rộn như những tay lái buôn vậy. Nhưng cái mà cậu lưu tâm hơn cả là bộ sưu tập tem. Đó là kho bảo vật của cậu, lúc nào cũng nói đến như là nó sẽ đem lại cho cậu một gia sản lớn. Các bạn học cho cậu là đồ bùn xịn, đồ trục lợi. Tôi thì tôi không đồng ý với họ. Tôi rất mến cậu vì cậu dạy cho tôi biết nhiều điều lắm. Đối với tôi, cậu như thể một người lớn. Cô Retti, con bác bán củi, thì lại quả quyết rằng dù bỏ những con tem của mình ra để cứu lấy tính mạng của mẹ cậu ta, Garofi cũng không làm, còn bố thì bảo tôi. Đừng nên vội đánh giá bạn, hãy chờ xem. Thật ra, tính ham mua bán có thể không ngăn trở cậu ấy có lòng tốt. Hôm qua tôi đi dạo chơi với Votini và bố cậu ấy. Đi qua phố Dora Grossa, chúng tôi trông thấy Stardi đang lấy chân đá những bạn không may làm vướng nó. Nó đứng lại trước một hiệu bán sách, nhìn không rời mắt vào một bản đồ địa lý, vì ngay ở ngoài phố nó cũng học, và chỉ khẽ đáp lại lời chào của chúng tôi. Thằng bé thật cục mịch. Votini ăn mặc hết sức trang trọng, có thể nói là quá sang trọng đối với một cậu con trai. Cậu ta đi một đôi giày cao cổ bằng da dê non viền đỏ, mặc cái áo thêu khuyết viền bằng lụa, đội cái mũ dạ trắng và mang cái đồng hồ quả quýt bằng vàng. Cậu đi có vẻ hãnh diện, nhưng việc khoe khoang của cậu lần này lại không thành công. Sau khi chạy một hồi trên đường cái, bỏ rất xa ông Votini đang đi thong thả ở đằng sau, chúng tôi dừng lại trước một cái ghế đá, cạnh một cậu bé ăn mặc giản dị, có vẻ mệt và đang ngồi nghỉ, đầu cúi xuống. Một người lớn, có lẽ là bố cậu bé, vừa đi đi lại lại, vừa đọc báo dưới bóng cây. Chúng tôi ngồi xuống, Votini ngồi vào giữa cậu bé với tôi và tìm cách làm cho cậu bé phải phục mình. Giơ một chân lên, nó bảo tôi. Cậu có thấy đôi giày sĩ quan của tôi không? Tất nhiên Votini nói vậy là cốt để cho cậu bé kia nhìn đôi giày của nó. Nhưng cậu này không hề để ý gì cả. Thế là nó bỏ chân xuống, chỉ cho tôi xem những nếp viền bằng lụa của nó, và vừa liếc sang cậu bé bên cạnh, vừa bảo tôi rằng các thứ trang sức này không làm cho nó vừa lòng, và nó sẽ bảo thay bằng những cái khuy bằng bạc. Mất thì giờ vô ích, cậu bé chẳng buồn ngước mắt lên nhìn Votini. Anh chàng bèn quay quay cái mũ dạ trắng đẹp của mình trên đầu ngón tay, nhưng cậu bé hình như cố ý không thèm ngắm cái mũ làm gì. Votini tức mình, rút đồng hồ ra, mở nắp và giơ cho tôi xem bộ máy. Cậu bé ngồi cạnh vẫn không hề để ý. Đồng hồ bạc mạ vàng à? Tôi hỏi. Không, vàng thật đấy, Votini trả lời. Nhưng không phải toàn vàng cả đâu, tôi nói. Thế nào mà chẳng có bạc trong ấy? Không phải, mình đảm bảo với cậu như thế. Rồi để buộc cậu bé kia phải nhìn, Votini giơ cái đồng hồ ra ngay dưới mũi cậu ta và nói. Này, nhìn xem, có phải toàn vàng không nào? Tôi không biết, cậu bé trả lời lạnh lùng. À, Votini tức giận kêu lên. Rõ hợ mình chưa? Vừa lúc ấy, thì ông Votini đến và nghe câu nói của nó. Bác nhìn kỹ cậu bé ngồi cạnh chúng tôi và bỗng nhiên bảo con. Im đi. Rồi ghé vào tai con, ông nói tiếp. Cậu bé đáng thương kia bị mù đấy. Votini liền nhìn mặt cậu bé, thấy đôi tròng mắt đục lờ, không thần sắc. Nó kinh ngạc, lặng cả người, mắt nhìn xuống đất và lắp bắp. Tôi rất tiếc, tôi không ngờ. Cậu bé mù hiểu rõ tất cả, trả lời với một nụ cười hiền hậu và buồn buồn. Ồ, chẳng sao đâu. Thế đấy, Votini có thể hợm mình, nhưng cậu ấy không xấu bụng, vì suốt cả buổi đi chơi, cậu có vẻ suy nghĩ. Thôi, tạm biệt những cuộc dạo chơi. Đây rồi, người bạn xinh đẹp của trẻ em đây rồi. Tuyết đã đến. Từ chiều hôm qua, tuyết rơi dày thành những mớ bông to như những đóa hoa nhài. Sáng nay ở trường, nhìn tuyết đập vào cửa kính và chồng chất lên trên mái hiên, thích quá. Chính thầy giáo cũng nhìn và xoa xoa hai tay. Và tất cả chúng tôi đều vui khi nghĩ đến những quả cầu tuyết, nghĩ đến nước sẽ đóng thành băng và đến ngọn lửa sưởi sẽ được đun lên trong nhà. Chỉ có Stardi mai học bài, hai nắm tay áp vào thái dương là không để ý gì đến tuyết cả. Tan học ra, vui chẳng khác gì ngày hội. Tất cả mọi người đều vừa hét, vừa đổ ra phố lấy tay nhào tuyết, vẫy vùng trong tuyết như những con cún bị người ta vứt xuống nước. Những chiếc ô của các bố mẹ chờ con ngoài trời như được rắc đầy bột, chiếc mũ của bác cảnh vệ cũng trắng xóa, và những túi sách của chúng tôi chỉ loáng cái cũng trắng toát. Tất cả học trò đều vui mừng, cả đến Precossi, còn bác thợ khóa, có nước da tay tái và không cười bao giờ. Và Roberti, cậu đã cứu sống em bé dưới bánh xe ngựa, đang đi như nhảy lò cò trên đôi nạng. Cậu bé người Calabrica chưa bao giờ thấy tuyết phủ mặt đất dày đến thế. Đem nắm lại thành một nắm rồi ăn, chẳng khác nào ăn một quả đào, không hơn không kém. Crossi, con bác hàng rau quả, bốc tuyết nhét đầy túi sách. Và cậu bé thợ nề cười to lên khi nghe bố tôi mời ngày mai đến nhà tôi chơi. Lúc ấy mồm cậu ta đầy những tuyết và không dám nhổ ra, cũng chẳng dám nuốt vào, cứ đứng đực ra, nhìn chúng tôi mà không làm sao trả lời được. Các cô giáo cũng vui cười khi ra khỏi trường. Cô giáo lớp 1 cũ của tôi, chính cô giáo bé nhỏ đáng thương, chạy qua những đám tuyết và ho, tay cầm chiếc khăn voan màu lục che mặt. Vừa lúc ấy, gần 100 trẻ em ở khu bên cạnh đi qua, vừa gào vừa phóng trên thảm tuyết trắng tinh. Các thầy giáo, các bác gác cổng và các bác cảnh vệ đều thét: "Về nhà đi, về nhà đi!" Tuy vậy, chính họ cũng không nhịn nổi cười trước cảnh học trò sổ lồng đang vào hội mùa đông. "Các con mừng hội mùa đông," bố nói với tôi. Nhưng còn những trẻ em không có áo quần, cũng không có giày, cũng không có lửa sưởi. Có hàng nghìn trẻ em từ các làng xuống, đi rất xa, đôi bàn tay nứt nẻ, đau điếng, mang khúc củi để sưởi cho nhà trường. Có đến hàng trăm trường học gần như bị vùi dưới tuyết, trống trải và tối om như những cái hang. Ở đấy các trẻ em đều ngột ngạt vì khói và run cầm cập vì rét. Các em đó nhìn mà khủng khiếp, những bông tuyết rơi không ngớt, cứ chồng chất không ngừng lên những túp lều xa vắng của các em và đe dọa đổ xuống cuốn phăng đi. Cứ mừng mùa đông đến cũng tốt, các con ạ. Nhưng hãy nghĩ đến hàng nghìn trẻ em mà mùa đông đem lại cho họ nhiều nỗi đau khổ. Cậu bé thợ nề hôm nay đến chơi nhà chúng tôi, mặc chiếc áo vét cắt lại từ cái áo cũ của bố, còn dính lại những vết vôi và thạch cao. Bố muốn cậu ấy đến chơi còn hơn cả tôi nữa, và cậu đến làm cho chúng tôi rất thích. Vừa bước vào nhà, cậu đã bỏ cái mũ lưỡi chai bị tuyết làm ướt sũng và đút vào túi, rồi bước tới với cái dáng điệu chậm chạp của người thợ mệt nhọc. Quay sang bên này, lại quay sang bên kia, cái mặt tròn như quả táo với cái mũi tẹt. Khi vào trong phòng ăn, cậu ta liếc xem các đồ đạc và chú ý nhìn bức chân dung của Rigoletto, người hề gù lưng, rồi làm ngay cái trò sứt môi với người trong tranh. Thật không thể nào nhịn cười được khi thấy cậu ta làm cái trò sứt môi.
Bạn của Enrico là Garofi. Cậu này rất khôn ngoan, biết kinh doanh khéo léo, làm cho Enrico vô cùng ngạc nhiên. Còn cậu bạn Votini lại rất điệu đà, trải chuốt. Chủ nhật, cả đám đi chơi với nhau, Enrico phát hiện ra Votini đã mắng mỏ một cậu bạn ngoài đường. Bạn ấy bị mù. Điều ấy đã khiến Enrico không vui. Hôm qua, một cậu bé đã đến nhà Enrico chơi. Đó là cậu bé con một người thợ nề. Enrico đã để ý đến chiếc áo mà cậu bé mặc, còn vương vết vôi và thạch cao sần bần. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Các em cùng đón nghe chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amici vào chương trình sau nhé. Thân ái chào tạm biệt các em.